vấn đáp Như Lai Viên Giác Kinh. 34. Chưa ra khỏi luân hồi, luận bàn viên giác tánh, thì tánh viên giác trở thành đồng tánh luân hồi.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, bây giờ thì bắt đầu tiếp tục học lại kinh kinh viên giác này. Cái chương vừa qua là cái chương 4. Chưa ra khỏi luân hồi mà luận bàn viên giác tánh thì tánh viên giác đó nó trở thành đồng với cái tánh luân hồi. Cái câu đó các Phật tử để ý, nó rất là thiết cận ở trong cái cuộc sống của ta. Cái người mà ít có tư duy, trong cái sự tư duy của theo cái nền giáo lý Phật đó mà đem mà nói cái giáo lý mà liễu nghĩa thượng thừa với những cái người mà không có tư duy, không có thiền định về giáo lý đó, thì hãy nói giải đáp chỗ này là họ nghi chỗ kia, giải đáp chỗ kia họ nghi chỗ nọ, giải đáp chỗ nọ thì họ nghi chỗ khác. Cho nên trong kinh này nói ví như là con mắt của người đó mà bị con mắt giật đó mà, thì dầu cho cái mặt nước hồ nó hết sức là thẳng lặng, nhưng mà họ nhìn thấy mặt nước không bao giờ đứng yên. Là vì tại cái bệnh con mắt, con mắt giật của họ. Cây của người ta cấm dài bên trong là hai bên mấy sông nó đứng, nhưng mà do thuyền đi, thành ra mà nói với họ rằng là cái cây nó không có chạy, họ không có chịu. Họ thấy cây nó chạy ngược mà, căn thì không có chạy, mà do mây nó bay là thành căn nó chạy ngược, chứ mây luôn luôn là căn xê dịch. Còn cái dòng lửa mà cầm cây nhang á hả, thật sự là lửa nó có một nấm của cái tàn cây nhang vậy nè. Nhưng mà nếu mà con mắt của mình mà nó chạy theo kịp với cái dòng xoay của cái cây nhang á, thì mình sẽ thấy cây nhang nó từng điểm riêng ra. Nhưng mà vì con mắt của mình nó sững, nó đứng là một chỗ, nó không có xoay kịp với cái dòng của cái dòng quay mà mình cầm cây nhang mình quay vậy, thành ra là thấy như là cái dòng lửa nó tròn, nó liên tục. Chứ kỳ thật là cây nhang đó nó chỉ có một điểm mà thôi, cái điểm lửa của cái tà cây nhang nó có một điểm mà thôi. Cũng như vậy, bốn cái ví dụ đó, con mắt mà chưa hết giật thì nhìn không bao giờ thấy được mặt nước phẳng lặng, mây mà chưa hết bay thì không bao giờ thấy trăng mà không xê dịch, thuyền mà con chạy ào ào theo dòng nước xuôi thì luôn luôn là thấy cây trên bờ nó đi ngược. Con mắt của mình mà chưa chạy theo kịp với cái dòng quay của cái đám lửa thì thấy đám lửa nó liên tục như có cái vòng. Thành ra ta dùng cái tâm phân biệt của ta là nó phát xuất từ cái chấp ngã và chấp pháp, từ cái nó phát xuất từ cái phân biệt chấp ngã chấp pháp đó mà nó sinh ra những cái hiểu biết bình thường của ta bình thường đấy. Đạo Phật gọi đó là vọng tâm hết, không có nhận thức được chân lý đâu. Mà muốn nhận thức được chân lý là phải xa rồi, phải chỉ, phải chẳng đứng cái vọng tâm đó thì nó mới có cái tư duy chân thật, mới có thấy được cái chân lý. Vì vậy cho nên là dùng cái tâm luân hồi, cái tâm mà vọng tâm luân chuyển của mình đó, mà suy nghĩ ngợi về cái chân lý giác ngộ tròn đầy viên mãn đó, thì nó giống như bốn cái trạng thái: mắt giật, mắt sững, mây bay, thiền đi, làm cho chân lý đảo lộn hết. Đây, cho nên cái đem cái chân lý mà nói với những người mà không có tư duy sâu sắc đó thì là khó nói lắm. Nói chỗ này nghi cái kia, nói cái kia nghi cái nọ. Tôi nói ví dụ như bây giờ nói vấn đề mà như quyển tâm ma đề, như quyển tâm ma đề mà muốn nói được thì là cái người phải có tư duy và có ít nhiều tu tập như quyển mới thấy được cái thật tướng của dạng pháp là như quyển. Nhưng mà nếu như mà những vị mà chưa hề có nghe đạo Phật, chưa có tư duy gì về đạo Phật mà nói rằng dạng pháp này như quyển thì làm sao mà người ta tin được chứ? Cũng như con mắt của người ta sững, người ta nhìn thấy cái dòng lửa của cái nhang nó xoay tròn vậy mà mình nói rằng nó chỉ có một điểm thôi thì họ đâu có tin. Họ thấy nó xoay tròn thật á, dòng tròn lửa cơ mà. Nên là cái đó là cái chương vừa rồi đó, dị xuất luân hồi như biển duyên giác, bỉ duyên giác tánh biến thành lưu chuyển. Chưa ra khỏi cái tâm niệm của mình, chưa ra khỏi tâm niệm luân hồi mà bàn luận về cái tánh duyên giác thanh tịnh á, thì làm cho cái tánh duyên giác thanh tịnh kia nó trở thành là nó giống như là cái tánh luân hồi kia vậy. Vì vậy cho nên là Đức Phật quở Ngài Chư Can Tạng rằng là ba cái câu hỏi mà của ông nêu ra đó là không đúng lý. Thế thì là bây giờ ta nghiên cứu tiếp đây nè. Ba câu hỏi của Bồ Tát Kim Cang Tạng mới nghe qua tưởng chừng như khó mà trả lời cho rốt ráo, bởi vì câu hỏi khó quá. Nếu chúng sanh xưa nay là vốn đã thành Phật thì có gì lại khởi ra vô minh, mà hiện giờ đây chúng con đều là vô minh hết, là chúng sanh hết. Mà Như Lai lại nói rằng là mỗi người đều có Như Lai viên giác rồi diệu tâm, vạn vật đều có Như Lai viên giác diệu tâm. Thế thì là tất cả chúng sanh xưa nay vốn thành Phật thì có gì lại khởi ra vô minh để thành chúng sanh? Chúng con hiện giờ cũng như nhiều người đã là chúng sanh. Đây, thành ra câu hỏi khó là chỗ đó. Và nếu như tất cả xưa nay chúng sanh là do vô minh thiền não mà sinh ra thì có gì Như Lai lại nói là tất cả chúng sanh xưa nay là Phật? Cho nên là cái vấn đề này, cái bài này mà học rồi Phật tử để ý là một cái cách lý luận rất là sâu sắc. Dường như bao nhiêu chân lý đã gom vào đó cả rồi, thực lý mà nói nó vẫn là chân lý, nhưng chân lý đó là cái chân lý của người chỉ biết hiện tượng dạng pháp bên mặt duyên sanh tương đối, chỉ biết nước qua sóng mòi lăn tăn ào ạt lô nhô mà chưa biết cái phẳng lặng như luôn của nước, chỉ biết vàng qua bông tay, qua cà rá, kiềng cổ, vòng tay mà chưa biết cái giá trị vĩnh cửu bất biến của vàng. Nói cách khác, sự biết như vậy là biết một mà chưa biết hai. Vì vậy mà Như Lai quở ba câu hỏi của Bồ Tát Kim Cang Tạng phát xuất từ ý tưởng mê lầm. Bởi vì phàm phu chúng sanh là chưa phải là Như Lai, nhưng mà Như Lai cho biết rằng là cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Cho nên dầu tất cả chúng sanh hàng ngày có sống trong vô minh đấy, nhưng mà cái vô minh đó nó phát xuất từ nơi cái tánh thanh tịnh bản nhiên Phật tánh kia. Do vậy mà nếu người ta thí nghiệm thì những cái vô minh như là tham sân si, như là giận dữ phiền não khổ đau này kia đó, nó nổi ra hàng ngày mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nổi ra hàng ngày mà, thì đó là hiện tượng thôi, hiện tượng duyên sanh đấy. Nhưng mà nếu mà mình quán chiếu, mình trở về với cái bản thể cái Như Lai duyên giác diệu tâm của mình vốn có đó, thì là mình bỏ cái đó được đó nha, chứ không phải là bỏ không được đâu, bỏ được đó. Nếu mà mình để tâm mình quay lại với cái pháp quán như quyển tâm này đề là mình bỏ được đó. Vì vậy mà Phật nó chưa, tất cả chúng sanh xưa nay vốn thành Phật là vậy đó. Vì thật chất của mình là Phật tánh của mình tự nó thanh tịnh bản nhiên. Cho nên dầu vô minh có thể mất, nhưng mà mình có thể bỏ nó được. Mà còn bỏ cái tánh thanh tịnh đó không được, nó ngộ là cái chỗ đó. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên các vị không bỏ đâu được hết thảy. Những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là thương ghét phải quấy hơn xưa hơn thua tốt xấu đó, các vị có thể bỏ được. Bỏ được rồi thì là nó trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên các vị không bỏ đi đâu được. Như vậy thì chẳng phải chúng sanh xưa nay thành Phật đó sao? Chỗ đó là học kinh, là cái chỗ này mới là cái kinh điển thật sâu này. Mà muốn như vậy là mọi người về tự mình thí nghiệm được hết thôi. Có những cái nó đau khổ, nó bực bội ghê lắm lắm, nhưng mà nếu mà nhớ lại quán cái pháp quán cho mình như quyển tâm đề giảng pháp này duyên sanh như quyển, cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, rồi mình quay đầu cái bằng hồi đầu thị nhãn đó, quay đầu là bờ thôi, thật tánh được cái là nhẹ nhàng ngay. Chứ còn nói chung là ngài là đau khổ rồi, cho nên là mình tự nhận mình là chúng sanh là vì mình quá nhiều cái vô minh, quá nhiều đau khổ. Chứ còn Phật cũng ai đâu hết, Phật là quá giải được cái vô minh và tấn ác được những cái đau khổ kia, gột rửa tất cả những cái đau khổ kia, thành nên gọi là Phật. Tuy nhiên mà mình vẫn là bị vô minh, vẫn đau khổ đó. Nhưng mà nếu mà người mà có tư duy quán chiếu, quay về với như quyển tâm mà đề, quay về với cái pháp quán vạn pháp duyên sanh, thì ta có thể chặn đứng được cái đau khổ ngay đó. Phật dạy rằng chưa ra khỏi luân hồi mà luận bàn về cái tánh duyên giác, thì cái tánh duyên giác đó nó trở thành như là cái tánh luân hồi vậy. Đấy, vì vậy mà cái người mà không có nghiên cứu đạo Phật khó nói chuyện đạo cao siêu với người đó lắm đó nha. Cho nên là cái thuyết pháp mà Phật vận dụng cái tứ tất bàn là vậy đó. Không phải người nào cũng đem cái giáo lý cao siêu ra nói được, không phải căn cơ nào cũng đem đệ nhất nghĩa đế ra nói được, mà phải sử dụng thế giới tất bàn, nghĩa là phải chiều theo ý của người ta để mà nâng cái mức giác ngộ người ta thì chút thôi, chứ không có thể nói đạo lý cao siêu được nhiều. Vì vậy mà cái giảng kinh điển Liễu Nghĩa Đại Thừa này là lỗ nè. Lỗ là ở cái chỗ là đối tượng nghe mà phù hợp căn cơ rất là khó kiếm. Còn cái mà nói ví dụ như là ráng rầm 30 với chùa lễ Phật sớm hối lại Phật vậy là như là mình sẽ diệt hết tội lỗi vô lượng vô biên nhiều kiếp á, đã để là nói cái khơi chữ đó là. Thì bổn đạo dễ đi chùa và đông đảo, là như tụng bộ kinh này làm ăn khá phát đạt. Thứ nhất là kinh Bát Hoa hang tụng bằng ăn khá lắm, chứ đừng có tụng kinh Bát Nhã Kim Cang. Tụng Bát Nhã Kim Cang có cây chùa chiền khô khan, tâm con người khô khan mà ăn không khá, ví dụ vậy đó. Là cái lối nói đó là lối nói không có đúng chánh pháp, nhưng mà cái lối nói mà tụng kinh khá đó thì là nhiều người nghe. Nhưng mà xin nhắc lại, nói vậy chứ không phải là tụng kinh hoàn toàn vô bổ à nha. Tụng kinh có bổ ích đó, đều là đi sâu vào cái con đường giáo lý mà để đem lại sự giải thoát giác ngộ cao hơn đó, thì nó còn xa. Chứ tôi nói như vậy không có nghĩa là các vị đi tụng kinh là hoàn toàn không có bổ ích, không phải. Nếu người ta không có cái tấm lòng mộ đạo, ham việc phước, làm việc lành, thì ai đi tới chùa tụng kinh để làm gì? Mà sở dĩ người ta tới chùa giàu là tụng nửa thời hay là 15 phút đi nữa, điều đó cũng chứng tỏ rằng người ta quay đầu về với Phật Pháp Tăng rồi đó. Cho nên nó vẫn có cái lợi. Nhưng mà nói về cái lợi mà để đi tới cái quả giải thoát giác ngộ cao thì nó còn xa. Nhưng mà cũng nên nói rõ thêm là không có kinh nào tụng có phước, mà cũng có kinh nào tụng không phước. Thứ nhất là nói cái kinh nào mà tụng mà gây ra tai họa đó thì cái đó nói còn sai dữ tận. Ví dụ như nói kinh Kim Cang mà tụng rồi nó nghèo khó khô khan này kia, nói cái đó là hoàn toàn là phỉ báng Phật, tội chết. Bởi vì Phật đâu có thể để một cái kinh mình để gài bẫy cho đệ tử mình bị tai họa sau này. Lời dạy đó của Đức Phật thâm sâu và bao quát, nói lên cái nỗi lòng chua xót khó khăn lâu đã lao gia viết trong sự nghiệp giáo hóa chuyển mê khai ngộ. Chưa khỏi luân hồi mà bàn luận tánh duyên giác thì cái tánh duyên giác nó trở thành tánh luân hồi. Điều đó là cái điều mà Phật lo lắng này. Cái người mà không có tư duy quán chiếu đem nói chân lý với cái người đó khó lắm. Tôi có ý nghĩ là giống như là cái thuyền mà cái thuyền nó mục nó bể mà đem vẽ đem bó tời nhét ở chỗ này thì là vừa lành thì là nó xì cái chỗ kia, rồi đem vẽ đem bó tời đem chai nhét ở chỗ kia thì nó xì cái chỗ nọ. Bởi vì cái thuyền nó cây nó mục quá nhiều thì là nhét chảm không có hết được. Còn như cái thuyền mà thật là cứng nhưng mà lỡ bị một cái tai nạn, một cái nọc gì đó nó đâm một lỗ, hay là một cái mũi súng đạn gì đó bắn thủng một lỗ, thì người ta chỉ cần chám một cái lỗ đó là xong. Thì ví như là cái chủng tính của những người đại thừa đó, người ta tư duy quán chiếu nhiều mặt lắm rồi, còn một cái điểm nghi ngờ thật là sâu sắc, thì cái người đó đem lại hỏi một vị pháp sư nào đó hay là một đức Phật, một vị Bồ Tát nào đó, người ta khai ngộ một cái chỗ đó thôi, thì cái người đó là người ta bừng sáng ra hết. Bởi vì chiếc tàu, chiếc thuyền đó là bằng sắt hoặc là bằng gỗ, căm xe cà chết nó cứng lắm. Chẳng qua là vì một cái tai nạn súng đạn trong chiến tranh nó lủng có một lỗ bằng cẳng cái, bằng cùm tay gì đó chẳng hạn, thì người ta chỉ cần đóng một cái cọc vô đó rồi đem lại là xong. Đó là dưới căn cơ chúng đánh đại thừa đó. Ta nghiên cứu hết rồi, ta còn một cái nghi thật là nặng nề, thật là sâu sắc. Nhờ giải đáp một cái nghi đó là nó bung ra tất cả, không còn nghi nữa. Còn mà người mà không có tư duy, không có tu tập đó, nói chỗ này nghi chỗ kia, nói chỗ kia nghi chỗ nọ, nói hoài Do đó mà Phật đau lòng chua xót mà nói dị xuất luân hồi, di biện duyên giác, bỉ duyên giác, tánh biến thành lưu chuyển là vậy đó. Chưa ra khỏi luân hồi mà bàn luận về tánh duyên giác với những người đó, thì cái tánh duyên giác tròn đầy thanh tịnh giác ngộ sáng suốt kia nó trở thành là cái tánh là luân hồi. Vì nói không có ra lẽ được, nói cho người bệnh mắt, nói cho người bị bệnh mắt giật hiểu rằng mặt nước vốn không có rung rinh, giải thích cho người mù lòa biết rằng cái quần tròn năm màu quanh ngọn đèn không thật có. Sự thật rõ ràng như thế, nhưng mà đối với hạng người ấy khó mà nói cho họ nghe và khi bệnh căn của họ chưa hết. Đấy, người bị bệnh mắt lòa đó mà nhìn cái quần, cái đèn nó có năm cái quần tròn cũng quanh như là xanh vàng đỏ tím này kia, họ nhất định là có. Nhưng mà với người mà có mắt thường không bệnh thì không có, nhưng mà họ nhất định là có nếu khi nào mà con mắt họ còn bệnh. Đấy, nói với những người mà bị con mắt nhậm mà nhìn trong hơi không, nói với họ là không có qua đến trong đó, qua đến là quyển quá, họ không tin. Là vì đó với họ thấy có qua đến đầy nhảy hơi không kia mà. Thì chúng sanh phàm phu vô minh nhiều cũng vậy đó, nói rằng dạng pháp duyên sanh duy quyển là họ không có tin, họ cho là có thật. Thành ra các Phật tử để ý về cái phương pháp của mình như quyển tâm ở đề đó nha, quán dạng pháp như quyển á, nó vơi đi nhiều đau khổ lắm. Trước sau sanh diệt bắt đầu chung của tụ hợp chia ly có không thương ghét đều là hiện tượng biểu hiện của sự luân hồi. Đấy, thế thì hàng ngày của chúng ta sống hàng ngày mà đâu có rời cái bằng vấn đề trước, vấn đề sau, vấn đề sanh, vấn đề diệt, vấn đề bắt đầu, vấn đề chung cuộc, vấn đề tụ hợp, vấn đề chia ly, vấn đề có, vấn đề không, vấn đề yêu, vấn đề ghét. Chúng ta hàng ngày là trong cái như đó mà. Thành ra gom lại thì dễ hiểu là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là thất tình. Hàng ngày chúng ta sống trong cái đó không? Kinh này thì nói thêm nhiều món nữa, như là tiền, hậu, là thủy, chung, sanh, diệt, là khởi thử, là tụ tán nè. Nếu mà chúng ta quanh quẩn trong đó là hoàn toàn là chúng ta sống trong luân hồi không? Trong luân hồi mà luân hồi sinh tử ưu nghi khổ não. Cho nên thành thật mà nói với các vị giờ cỡ như là pháp sư là tu hành cỡ như tôi vậy, để giờ các vị thấy tôi như vậy các vị tưởng ngon chứ mà còn dưới ở trong cái này là cũng vẫn là một thứ luân hồi thôi. Nhưng mà nếu có khác hơn chăng là nó bực bội rồi cho tôi nhớ lại, nhớ mau liền tất cả dạng pháp duyên sanh như quyển, rồi đi tập trung vào cái chú ý kia bằng như quyển tâm ma đề, tức là tu tập cái môn thiền định mà dạng pháp như quyển á, rồi thì nó cứu giãn lại cái tâm hồn của mình, nó trong sáng trở lại, nó nhẹ nhàng. Mà các Phật tử mà làm như vậy thì ai cũng đều được có cái thành công như vậy, còn bằng không thì là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, phải, quý, hơn, thua, tốt, xấu, sinh, diệt, diệt, sinh, hội hợp, chia ly, tất cả đều là hiện tượng luân hồi hết. Tất cả chúng sanh sống quay cuồng trong hiện tượng duyên sanh quyển quá, chỉ cho chúng sanh nhận biết thế nào là quyển, thế nào là duyên sanh là việc rất khó khăn. Đấy, biết được là thế nào là quyển đối với chúng sanh rất là khó khăn. Ở trong đây là bao nhiêu người thấy được dạng pháp như quyển chứ? Mà người nào mà thấy được giải pháp như quyến thì cái người này nè, họ có một cái sự an lạc giải thoát mà người thường không biết được. Nếu cái người đó là họ có tu tập cái duyên cái bằng như quyến tâm ma đề đó, tức là cái môn thiền định chỉ quán giải pháp như quyến, người đó rơi đi được những cái khổ đau rất là nhiều. Nhưng mà đem cái việc này mà nói cho nhiều người nghe phổ biến phổ thông á thì rất là khó. Như Lai Viên Giác tự tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của sự vật vô tình. Như Lai Viên Giác giữ tâm là tánh thanh tịnh bản nguyên của chúng sanh hữu tình. Đây là những cái này tôi đã viết hết rồi nè nha, tôi đã giảng xong rồi, tôi viết vào đây, viết đây rồi giảng tới giảng lui để cho Phật tử để ý đi. Như Lai Viên Giác là vậy đó, là cái tánh thanh tịnh bản nguyên tròn đầy sáng suốt giác ngộ của mọi người sẵn có đó. Tánh thanh tịnh bản nguyên của Như Lai duyên giác không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Cho nên Như Lai nói chúng sanh xưa nay là Phật. Rồi những cái câu này độc đáo lắm, các Phật tử có quyển kinh là đọc lại cái này để nó khỏi lỗ vốn 10.000. Chứ còn 10.000 mà không được chỉ tên nó ổn lắm, thấy không? Mà đọc cái này mà nhớ câu này là nó còn là hơn lượng vàng nữa chứ đừng nói 10.000. Vì là cái tấm mà thanh tịnh bản nhiên, cái Như Lai nguyên giác diệu tâm á, Phật dạy và tự mình kinh nghiệm có thể biết được rằng không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Không có lúc tạm không nghĩa là lúc nào dầu là vô minh dây đắc đau khổ tràn trề, cái tánh Như Lai viên giác diệu tâm ở trong mọi người vẫn có rồi, nằm sẵn ở trong đó. Cho nên ta gọi là không có lúc tạm không. Còn á, trong cái lúc mà các vị mà tu tập thiền định thanh tịnh đó, rồi nó hiển bày ra cái an lạc đó, không phải vì lúc đó các vị tu tập mà nó tạm có đâu nè. Không phải à? À, không phải là do tu tập thiền định mà Như Lai viên giác diệu tâm nó tạm có trong lúc đó, không phải, mà nó luôn luôn không có lúc tạm không, nghĩa là lúc nào nó cũng ở trong các vị, nó là của các vị đấy. Chỗ đó mới là ghê gớm của chỗ đó, thâm nhập cái chỗ đó rồi mới là trên con đường tu hành vô cùng, nghĩa là cương nghị và quả cảm và tinh chất vững tin chứ không còn nghi ngờ gì hết. Nói như vậy có nghĩa là khi mà phiền não vô minh tràn ngập, Phật tánh của các vị vẫn còn nguyên đó, cũng như là những cái cơn cuồng phong bão tố mà sóng biển như là trào dâng hang, thậm chí có những cột nước cao mênh mông, trong đó cái tánh nước thanh tịnh bản nhiên như gương vẫn nguyên ở trong đó, còn nguyên ở trong đó. Còn nguyên ở đó là thế nào? Nghĩa là khi mà không có trận cuồng phong nữa, không có gió lốc nữa, thì cái nước kia bản nguyên của nó là phẳng lặng như gương đó. Còn sóng dồi gió dập ào ạt bọt bèo là chẳng qua là cái duyên của gió nó làm ra vậy mà thôi. Thế mà khi mà cái duyên gió hết đi rồi thì cái mà bọt bèo ồ ạt tràn ngập là từng cột nước dâng cao đó, trở thành cái tấm thanh tịnh bản nguyên của mặt nước thẳng lặng như gương. Điều đó rõ ràng như thế. Cho nên bản thân của chúng ta nếu lúc nào phiền não vô minh tràn ngập mà chúng ta hồi đầu thị ngạn, hoài đầu là bờ liên, chúng ta nhớ được cái như nguyện tâm mà đề là các vị trở về cái mặt nước thẳng lặng như gương liền, nghĩa là coi như là bọt bèo một bóng sẽ dừng ngay, coi như chặn đứng những cơn gió lốc kia, thì bọt bèo bong bóng nghĩa là dừng ngay, là thẳng lặng như gương đó. Là đấy là một phương pháp tu kỳ diệu mà mọi người phải tự đề cao cảnh giác trong cuộc sống của mình. Vì vậy mà Như Lai nói tất cả chúng sanh xưa nay là Phật không có lỗi gì hết. Mặc dù là chúng sanh bây giờ đây là còn nghĩa là có những lúc là vui mừng, buồn giận, thương ghét, thậm chí sân cực độ, quán ghét thù hận cực độ, được hết không sao đó. Nhưng mà vẫn xưa nay là Phật. Thì cái quán ghét cực độ, thù hận cực độ, vui mừng, buồn giận, mãi quán thù đó là chẳng qua là những cái cơn mà bọt bèo sống nó dồn dập vậy thôi. Là do một cái duyên, cái điều kiện bên ngoài bão tố cuồng phong, thành ra nó làm cho cái mặt nước nó thành ra là gì, là cuồng cuộn trào dâng rồi sóng mòi dồn dập vậy đó. Nhưng mà cái đó là cái hiện tượng. Còn dừng cái duyên gió đi rồi thì sóng mòi trở lại biến thành ra cái mặt nước phẳng lặng như gương. Vô minh không có tự tánh, dữ như qua đến trong hư không, qua đến chỉ có người bị bệnh mắt lòa, mắt hết bệnh lòa thì vô minh không có lý do để sanh khởi. Vì Phật tánh của vô minh là Phật tánh, vì vậy Như Lai vẫn có lý do để nói rằng chúng sanh xưa nay là Phật. Cái lý luận ngon lành không? Vô minh không có tự tánh, mặc dù hiện giờ tất cả mọi người có vô minh, nhưng mà vô minh không có tự tánh. Nói như qua đến giữa không do mắt lòa mắt nhậm mà có thôi. Nó chỉ có với người mắt nhờ mắt của loài và mắt nhậm. Cái quần của cái đèn mà thấy xanh vàng đỏ tím đó, nó cũng chỉ có với cái người mà bị con mắt bệnh, chứ còn thật sự nó không có. Vì vậy cho nên mặc dù tất cả chúng sanh đều có vô minh, mà Như Lai vẫn nói tất cả chúng sanh xưa nay là Phật. Như cái đạo lý này nó ăn với kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sanh là Phật đã thành đấy. Kinh điển Đại Thừa là đều nói như vậy, phát huy cái chân giá trị của con người đến đỉnh cao tấn cung. Vì vậy cho nên là học kinh điển Đại Thừa rồi đó, các vị mà thâm nhập rồi, các vị không có thể đi cầu nguyện đầu này gian sinh đầu kia, lễ bái đầu nọ để mà mong được một cái gì, mong được sự giúp đỡ nào. cái người mà thâm nhập kinh điển Đại Thừa là không bao giờ có sự cầu mong đó. Bởi vì thành Phật đâu có phải là ai cho mà được. Chứng quả cũng không phải là ở ngoài, đến cái quả nó không phải ở ngoài mà nó đến mà. Có ai cho ai tặng mà được đâu. Thành hay không là mình, chứng hay không là mình. Như bài thơ tôi nói, hổng thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hổng năm vô vị mấn mau thôi, như đồng tương kiến bất tương thức, mà tiêu dân khách tùng hà sứ lôi. Có ai đâu lạ. Cái thằng nhỏ hồi xưa đó mà, rồi nó đi thời gian rồi lớn lên thì được cái bằng chú, bằng bác, lần lần lớn lên được cái bằng ông, lớn lên được cái bằng cụ, vậy thôi. Bởi vì lúc mà ta kêu bằng anh đó là người đó có bắt đầu có tư cách rồi. Lúc mà ta kêu bằng thầy đó là tức là đi là đã sắp cạch tóc rồi, mang kiếm rồi, đi dài tay bằng áo bích tông rồi này kia, kêu lê rồi, kêu thầy. Rồi lớn lên nữa là chút nữa là kêu bằng thưa ngài giám đốc, thưa ngài tổng giám đốc. Đó là do tác phong, do trình độ, do khả năng của mình mà được người ta kêu như vậy. Rồi già lên chút nữa là tóc bạc rồi, mang kính rồi đàng hoàng rồi, ta kêu bằng thưa cụ, thưa ông. Chứ cũng là một cái cậu tèo, cậu tí hồi nhỏ đó thôi, chứ ai đâu khác hết á. Vì cái thành mật của mình nó cũng vậy. Ngày nào mình được tu đà hoàng là lúc đó là mình đã bắt đầu coi như mình đã có bằng cấp lớp cơ sở rồi. Rồi lên tới tu đà hoàng, tu đà hàm, án hàm thì mình coi như là được là tốt nghiệp phổ thông, rồi lên cử nhân, rồi là một chứng chỉ, hai chứng chỉ ha. Rồi tới lên tiến sĩ, phó tiến sĩ, rồi tiến sĩ, rồi gì nữa đó, thì là cũng là mình thôi à. Vì vậy mà tôi và tôi nghe các Phật tử nay mà đi cầu chỗ này, mà đi giái chỗ kia, đi khấn chỗ nọ, đi nguyện chỗ nọ, thành thật mà nói tôi nghe vừa buồn vừa chua xót mà vừa thương hại. Tội nghiệp, không có được thầy dạy dỗ hướng dẫn để cho Phật tử mà làm như vậy thì là đi tu uống một đời phát tâm mà không có đi tới đâu hết trọn. Cảnh chim bao không nguyện trở lại khi người đã thức. Bây giờ trả lại câu hỏi nè, nếu như mà thành Phật rồi mà còn trở lại sanh làm mà vô minh, có vô minh trở lại chúng sanh thì là Như Lai chừng nào trở lại làm chúng sanh trở lại? Như Lai nói rằng tất cả chúng sanh là Phật. Thế thì là Phật thì tại sao chúng con cũng là Phật, tại sao bây giờ chúng con là chúng sanh? Nếu như là Phật mà còn trở lại làm chúng sanh thì Như Lai bây giờ đây đã thành Phật rồi, chừng nào Như Lai làm chúng sanh trở lại? Câu hỏi là thấy chết đứng rồi nghe không? Nhưng mà Phật trả lời là ở cái kinh này nè, trả lời bằng cách là chiêm bao à. Cảnh chiêm bao không hiện trở lại khi người đã thức. Đây, nói cái ví dụ đó là coi như trả lời rồi đấy. Qua đớm không sanh khởi trước người, đôi mắt sáng suốt sạch trong. Đây, trả lời vậy đó. Vàng không thành quảng trở lại khi đã nấu lọc thành tinh thuần, Như Lai đại giác, cho nên không bao giờ chư Phật sanh khởi vô minh trở lại. Đấy, bởi vì Như Lai nhân giác diệu tâm là cái Phật tánh. Mà nếu mà nói theo một cái danh từ cho khác hơn nữa, ta gọi là Phật tánh, nhưng mà Phật tánh tại tiền. Nghĩa là Phật tánh đó giống như vàng, mà vàng còn lẫn lộn ở trong mỏ vậy. Ở trong mỏ, ở trong quặng, mặc dầu là quặng vàng, dầu là mỏ vàng, nhưng mà cái vàng nó còn ở trong quặng, ở trong mỏ. Thành ra cái thời gian nó còn phải đãi, phải lọc cho nó thật tinh. Nếu mà không đãi lọc á, thì là nếu mà cái quặng nó nhiều thì nó làm cho cái chất vàng coi như không còn là vàng nữa. À, còn mà vàng mà được nấu lọc á, thì là cái quặng nó sạch rồi, nó tinh rồi á, thì lúc bây giờ cái vàng hiển mà cái quặng nó ẩn nó mất đi. Đây. Cho nên Như Lai á, thành Phật rồi đó thì giống như là cái Phật tư, cái Phật tánh mà Phật tánh tại kiền đó. Nó giống như vàng còn ở trong mỡ đó. Mà trong cái thời gian mà tu tập đó thì giống như là nấu lọc kỹ càng. Mà nấu lọc kỹ càng mà vàng tinh rồi là không bao giờ trở lại vàng ở trong mỡ, trong quặng nữa. Thành Phật rồi, tu hành thành Phật rồi là tánh ngộ rồi, như người tánh đức chim bao rồi là không có chim bao nữa. Giống như người mà đã đi lạc được nhiều năm trong cái thành phố rồi, thì cái người này trở về nhà được rồi là không có đi lạc nữa. Đấy, vấn đề của nó như vậy. Cho nên là phải hiểu rằng là dù tất cả chúng ta xưa nay thành Phật, nhưng mà cái Phật tánh đó là Phật tánh tại kiền, nghĩa là Phật tánh còn lẫn lộn trong vô minh mà chưa được gạn lọc. chưa được rèn lọc tinh thần. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta tu đây là chúng ta rèn lọc tinh thần này để bỏ cái vô minh này nè. À, giống như là những người đào mỏ vàng quặng vàng ở đem về ta nấu ta lọc ra rồi thành ra vàng nguyên chất đó. Thành tựu Như Lai viên giác diệu tâm tức là về đến bồ đề tự tánh niết bàn diệu tâm, đến những cái nguyên quán của mình mà mình đã xa rời lưu lạc tự mấy lâu nay. Đây, những câu này là những câu mà lý thú của đại thừa đó. Cái ngày mà thành tựu Như Lai viên giác diệu tâm tức là cái ngày mình trở về nguyên quán thôi. Cái ngày mà mình thành thật đấy là cái ngày mình trở về với cái gia tài, cái địa vị cũ của ông cha mình vốn để lại từ lâu mà, chứ không phải là cái mới đâu. Do vậy Như Lai nói rằng trong cảnh giới Như Lai viên giác diệu tâm không có thành Phật hay không thành Phật, cũng không có vấn đề luân hồi hay chẳng luân hồi, không có cái từ bồ đề tử nha, nếu bạn đừng có hòng mong mà có, không bao giờ mong mà có. Mà nếu là không, bạn là tham tham tài tham sắc tham danh tham lợi, mà không tham tài tham sắc tham sắc tham danh tham lợi là các vị có nếu bạn. Nước là không, bàn là sân, hận, giận dữ, đau khổ cực độ. Mà các vị không có sân, không có giận dữ, không có đau khổ cực độ là các vị có nước bàn thôi chứ. Chứ nước bàn ở đâu mà cầu? Nước là không, bàn là thương, không thương là nước bàn. Nước là không, bàn là mừng, không có mừng là nước bàn. Nước là không, bàn là giận, không có giận là nước bàn. Chứ nước bàn ở đâu mà cầu? Cho nên ngài thành tựu mà viên giác rồi trở về với cái tự tánh viên giác của mình là trong đó không có vấn đề thành Phật hay không thành Phật, không có vấn đề niết bàn hay chẳng niết bàn. Cái đạo lý này nó thú vị vô cùng. Người học tu hành sướng lắm. Mình muốn cỡ nào là do mình hết. Muốn an lạc cỡ nào, giải thoát cỡ nào, và được cỡ nào hay không được cỡ nào, tự mình biết và tự mình hay rồi. Thể nhập cảnh giới viên giác không phải dùng tâm phân biệt tạp nhiễm tạp tưởng để suy lường, vọng tâm tạp tưởng suy lường cảnh giới viên giác thanh tịnh, cũng như lấy lửa đâm đến mà đem đốt núi tu nhiên, dầu có nhập công nhưng không đem lại kết quả gì. Thành ra bàn về cái Như Lai viên giác diệu tâm, Như Lai viên giác diệu tánh mà bằng cái tâm luân hồi sinh diệt của mình đó là không bao giờ mà đạt đến được, bao giờ thành tựu, bao giờ đạt đến được. Cho nên là bàn tới cái tánh viên giác thì là phải là bàn với những cái người mà có tư duy, có tu tập. Đây là các phật tử về đọc thêm cái chương đó.